À, giờ này đây xin quý hội thánh chuẩn bị kinh thánh. Chúng ta sẽ đọc lời Chúa trước khi nghe bài giảng. Phân đoạn kinh thánh ngày hôm nay chúng ta được nghe là trong sách Các Vua Nhất đoạn 3 từ câu 16 tới câu 28. Now we are going to open God's words. Today's passage is going to be based on the book of Kings, book 1, chapter 3, verse 16 to 28. And we are going to have Jennifer and Ben to come up here to read this passage. Xin kính mời Jennifer và Ben sẽ lên đây đọc phân đoạn kinh thánh này bằng tiếng Việt và tiếng Anh.
I'll be reading from 1 Kings chapter 3 verses 16 to 28. Now two prostitutes came to the king and stood before him. One of them said, "Pardon me, my lord. This woman and I live in the same house, and I had a baby while she was there with me. The third day after my child was born, this woman also had a baby. We were alone. There was no one in the house but the two of us. During the night, this woman's son died because she lay on him. So she got up in the middle of the night and took my son from my side, while I, your servant, was asleep. She put him by her breast and put her dead son by my breast. The next morning, I got up to nurse my son, and he was dead. But when I looked at him closely in the morning light, I saw that it wasn't the son I had born. The other woman said, "No, the living one is my son, the dead one is yours." But the first one insisted, "No, the dead one is yours, the living one is mine." And so they argued before the king. The king said, "This one says my son is alive and your son is dead, while that one says, 'No, your son is dead and mine is alive.'" Then the king said, "Bring me a sword." So they brought a sword for the king. Then he gave an order, "Cut the living child in two and give half to one and half to the other." The woman whose son was alive was deeply moved out of love for her son and said to the king, "Please, my lord, give her the living baby. Don't kill him." But the other said, "Neither I nor you shall have him. Cut him in two." Then the king gave his ruling, "Give the living baby to the first woman. Do not kill him. She is his mother." When all Israel heard the verdict the king had given, they held the king in awe because they saw that he had wisdom from God to administer justice.
Kính thưa Hội Thánh, con xin đọc lời Chúa trong Các Vua Thứ Nhất đoạn 3 từ câu 16 tới 28. Bây giờ có hai con bợm đến cùng vua được trước mặt vua. Một đứa nói, "Chúa tôi ơi, người đàn bà này và tôi ở chung nhau một nhà, và tôi để bên người trong nhà đó. Sau ba ngày, người này cũng đẻ. Chúng tôi ở chung nhau, chẳng một người lạ nào ở với chung tôi trong nhà, chỉ có hai chúng tôi ở đó mà thôi. Lúc ban đêm, con trai của người này chết, bởi vì người đã nằm đẻ trên nó. Đêm khuya, người trỗi dậy, và trong khi con đòi vua ngủ, thì người lấy con trai tôi khỏi bên tôi mà để nó nằm trong lòng mình, rồi đặt con trai chết của nó nằm trong lòng tôi. Sáng sớm tôi thức dậy, dặn con cho con trai tôi bú, thì thấy nó đã chết. Nhưng sáng rõ, tôi nhìn nó kỹ cẩn, thấy chẳng phải là con trai tôi đã đẻ." Người đàn bà kia trả lời rằng, "Không phải vậy, vì đứa sống lại là con trai tao, đứa chết là con trai mày." Xong đàn bà này nói, "Không phải vậy đâu, đứa chết là con trai mày, con đứa sống là con trai tao." Hai người cãi nhau như vậy trước mặt vua. Vua bến phản rằng, "Người này nói, đứa con sống là con trai tao và đứa chết là con trai mày." Người kia nói, "Không phải vậy đâu, xong con trai mày ấy là đứa chết và con trai tao ấy là đứa sống." Vua bến tiếp rằng, "Vậy hãy đem cho ta một cây gươm." Người ta đem cho vua một cây gươm. Vua lại phạm, "Hãy chia đứa trẻ sống làm hai, phần nửa cho người này và phần nửa cho người kia." Nhưng mẹ của đứa trẻ sống vì gần ruột cảm động thương yêu con mình, bên tàu với vua rằng, "Ôi chúa tôi, xin hãy cho người kia con trẻ sống cho chở giết nó." Những người kia nói rằng, "Nó sẽ chẳng thuộc về tao, cũng chẳng thuộc về mày, phải chia nó đi." Bây giờ vua cắt tiếng phản rằng, hãy cho người này đứa trẻ sống, chớ giết nó, ấy là mẹ nó. Cả Israel đều nghe sự đoán xét mà vua đã làm, thì bắt kính sợ vua, vì thấy trong lòng người có sự khôn ngoan của Đức Chúa Trời, đặng xử đóng công bình.
Good morning and happy Mother's Day to all the mums here today.
Xin kính chào hội thánh và kính chúc quý bà có được một ngày nhớ ơn mẹ thật vui.
I hope that all the mums can take this day and rest from all your hard work.
Tôi hy vọng rằng quý bà có được một ngày nghỉ ngơi mà không cần phải làm việc giống như những ngày thường.
There is a story about a young boy who was boasting about getting his first job.
Có một câu chuyện thì một em thanh thiếu niên nhỏ thì đang bao hoa về cái công việc đầu tiên mà em có.
He would get up at 5 a.m. every morning, get changed and have breakfast before leaving to work.
Cậu bé này thường dậy lúc 5 giờ sáng chuẩn bị và sau đó thì có buổi ăn sáng trước khi đi làm.
In an interview, he was asked if anyone else gets up at the time that he does. And he said that his mother also gets up at 5 a.m. to make his breakfast and his father's breakfast as well.
Và trong cái cuộc nói chuyện thì có người hỏi rằng có ai dậy sớm với cậu giờ đó hay không? Thì cậu bé trả lời rằng dạ có, thì có mẹ tôi cũng dậy sớm khoảng 5 giờ sáng để chuẩn bị buổi ăn sáng cho ba tôi cũng như cho chính mình tôi.
When asked who makes dinner, the boy said, well, mum makes dinner as well.
Khi hỏi rằng thì ai chuẩn bị buổi ăn tối thì cậu bé trả lời rằng mẹ tôi cũng chuẩn bị cho buổi ăn tối.
When asked what his mother does in the afternoon, the boy said that she cleans the house, washes the clothes, irons the clothes, looks after the other children and then gets dinner ready for the family.
Và khi hỏi rằng thì buổi chiều đó thì mẹ của cậu làm gì thì cậu bé trả lời rằng bà mẹ của tôi thì dọn dẹp nhà cửa, giặt quần áo, ủi quần áo, trông coi các em, cũng như là chuẩn bị cho buổi ăn tối.
When the boy was asked if he gets paid, he said, "Of course I get paid. My job makes me work really hard."
Và khi hỏi rằng như vậy thì cậu làm việc thì cậu có được lãnh lương hay không? Thì cậu bé trả lời rằng đương nhiên thì tôi phải được lãnh lương tại vì tôi làm việc rất là cực khổ.
Finally, the boy was asked, "What about your mother? Does she get paid too?"
Cậu bé thì sau đó thì được hỏi rằng con mẹ của cậu thì sao? Mẹ cậu có được trả lương chăng?
The boy replied, "Mum get paid? Mum doesn't get paid. She doesn't do any work."
Thì cậu bé trả lời rằng mẹ tôi, mẹ con hả? Mẹ con làm sao được trả lương? Tại vì mẹ con đâu có làm cái gì đâu mà để được trả lương.
Now, being a mother is more difficult than any of us can imagine, even though she doesn't get paid for it.
Trong vai trò của một người mẹ thì rất là khó khăn mà chúng ta có thể tưởng tượng được rằng mặc dầu thì trong lúc làm việc này thì không được trả một cái gì cả.
However, the difficulty experienced by the mothers in this Bible story today is beyond what we can imagine.
Tuy nhiên, cái câu chuyện mà chúng ta nghe được thì hai người mẹ kinh nghiệm được một điều rất là khó khăn mà chúng ta khó có thể tưởng tượng ra được.
Now, the point of this story is actually Solomon's God-given wisdom.
Cái điểm chính trong câu chuyện mà chúng ta nghe được đó là nói về vua Solomon và cái sự khôn ngoan mà ông có được từ nơi Chúa.
Nevertheless, there are three things we can learn about mothers from this story.
Tuy vậy, chúng ta có ba điểm mà chúng ta có thể học hỏi được trong cái câu chuyện Kinh Thánh này.
During past Mother's Days, we have heard some sermons about some extraordinary mothers.
Trong những lần ngày lễ nhớ ơn mẹ vừa qua thì chúng ta có nghe được những câu chuyện của các bà mẹ rất là đặc biệt.
Mothers who were godly examples and near perfect in their obedience and service to God.
Những câu chuyện của các bà mẹ thì những người này là những người có những cái gương rất là tốt và bày tỏ được cái sự mà vâng lời cũng như trong sự phục vụ Đức Chúa Trời.
So it can be quite daunting to think that every mother in the Bible is perfect.
Khó mà chúng ta có thể hiểu, có thể đoán được, biết được rằng mỗi người mẹ ở trong Kinh Thánh là những người mẹ trọn vẹn.
But the mothers in this story prove that really no mother is perfect.
Câu chuyện mà chúng ta nghe được cho chúng ta thấy rằng người mẹ ở trong phân đoạn Kinh Thánh này không phải là những người mẹ trọn vẹn.
From verses 16 to 20, the writer of this story tells us that both mothers are prostitutes.
Từ câu 16 đến câu 20 thì tác giả trong Kinh Thánh cho chúng ta biết rằng hai người mẹ này thì là những người hành nghề mãi dâm, và theo trong Kinh Thánh thì gọi là con bợm.
This lifestyle was morally and religiously degrading.
Và đời sống của các người mẹ này thì trong góc cạnh về tôn giáo và trong vấn đề tâm lý, đời sống luân lý thì chúng ta thấy rằng rất là xấu.
It was clearly sinful and everyone in society looked down on them.
Đầy dẫy những tội lỗi và trong xã hội thì thường thường khinh thường những người như vậy.
Now at this time, a woman would turn to this lifestyle due to slavery or social or economic need.
Cái nghề nghiệp này thì có thể bởi vì họ là những người nô lệ hoặc là những nhu cầu trong đời sống sinh hoạt hàng ngày mà họ phải làm những nghề nghiệp như vậy.
Or she lived with that a protective male in the house, such as a husband, a father, a brother, a brother-in-law, or even an adult son.
Hoặc là những người này thì họ sống một cách đơn độc và không có được sự che chở bởi những người đàn ông ở chung quanh, có thể là chồng hoặc là con hoặc là những người thân ở trong gia đình, là những người phái nam.
And to make matters worse, we are told that at least one of these mothers is a liar and a manipulator.
Câu chuyện thì chúng ta thấy thì tệ hại hơn nữa, thì được chúng ta được biết rằng một trong hai người mẹ này là người nói dối và rất là gian xảo.
She claims that the other mother lay down on her son, killing him, and then in the middle of the night got up and switched the sons around.
Và bà nói rằng thì cái người mẹ kia thì giết đứa con của mình, và trong lúc nửa đêm như vậy thì thức dậy và đổi người con chết của mình cho cái người kia.
But how would the mother know all this if she was sleeping?
Điều chúng ta thấy rằng làm thế nào mà người mẹ này biết được điều này xảy ra khi bà ấy đang ngủ?
Either it happened to her and she switched the roles around, or she's making the whole thing up.
Hoặc là bà chính bà làm công việc này, hoặc là bà nói dối.
Either way, she's just not telling the truth.
Thì chúng ta thấy rằng bà không là người nói thật trong công việc này.
So therefore we see that the writer describes these mothers as being sinful, weak, vulnerable, pitied, and desperate.
Do đó chúng ta thấy rằng tác giả thì ghi cho chúng ta biết rằng những người mẹ này là những người mẹ đầy sự tội lỗi. Họ rất là bị yếu đuối, dễ bị tấn công và thương đáng thương hại và có cái sự liều lĩnh hay tuyệt vọng ở trong đó.
These aren't the kind of mothers we're used to reading about in the Bible.
Và đây là những cái gương mà chúng ta thấy của các người mẹ mà ít khi nào chúng ta thấy được đọc, chúng ta đọc được là trong Kinh Thánh.
So why does God use the example of these two fallen and broken women?
Và trong phân đoạn Kinh Thánh này, tại sao Chúa dùng hai người đàn bà này?
I believe that it shows, first of all, that God loves and cares for the imperfect mother just as much as he does the perfect mother, if she exists.
Tôi thì tin một điều rằng điều này chứng tỏ cho chúng ta thấy rằng Đức Chúa Trời yêu thương và chăm sóc cho những người mẹ trọn vẹn, ngay cả những người mẹ không trọn vẹn.
The grace and mercy of God works in the lives of the broken just as much as it does in the whole.
Ân điển và đồng nhân từ của Chúa làm việc trên đời sống của những người đang gặp những sự khó khăn trong cuộc sống bình thường của họ.
And there can be a lot of pressure placed upon mothers in our society.
Có rất là nhiều những cái áp lực đặt trên các bà mẹ trong cái đời sống, trong xã hội mà chúng ta đang sống.
You got the husbands, the parents and the children have many high expectations of their mother.
Chồng, cha mẹ và con cái thì có những cái kỳ vọng, những cái sự mong ước từ người mẹ của mình.
They're meant to please their husband, care for their children, work for a living and serve the church.
Có nghĩa rằng những người đàn bà này thì họ phải làm cho chồng mình được vui, chăm sóc cho con cái của mình, làm việc trong cuộc sống hàng ngày và phục vụ Chúa trong hội thánh.
But the first thing this story tells us about mothers is that God still works in the lives of the imperfect mother.
Điều đầu tiên trong phân đoạn Kinh Thánh mà chúng ta học được cho các bà ở nơi các bà mẹ này rằng Chúa vẫn làm việc trên đời sống của những người mẹ mà không được trọn vẹn lắm.
And though mothers aren't flawless, God still shows grace and mercy to them.
Mặc dầu những người đàn bà này không phải là những người hoàn hảo, nhưng Chúa Đức Chúa Trời vẫn bày tỏ ân điển và sự thương xót của Ngài, nhân từ của Ngài.
Now the second thing we learn about mothers in this story is something quite strange and foreign to all men.
Điều thứ hai trong phân đoạn điều chúng ta học hỏi được là nói về những người mẹ trong cái câu chuyện này thì dường như phái nam là quý ông chúng ta khó có thể hiểu được.
I have this long-standing joke that I share with my mum.
Tôi thường thường có cái lời nói đùa đối với mẹ tôi.
Whenever she asked me for a favor, I would always reply to her, "Well, you gave birth to me. This is the least I can do for you."
Khi mẹ tôi hỏi nhờ tôi làm một cái việc gì đó thì tôi thường nói rằng mẹ sanh con ra thì thôi con làm điều này cho mẹ.
See, giving birth is something I obviously will never understand, but I can only imagine how difficult it would be.
Sự sanh nở là cái điều mà tôi không bao giờ hiểu được, nhưng mà tôi tưởng tượng rằng nó rất là khó khăn.
I read an article about the bond established between a mother and her child during pregnancy.
Tôi có đọc một bài viết nói về cái sự liên hệ mà được bày tỏ ra khi mà giữa người mẹ và đứa con của mình trong lúc đang mang thai.
Let me be honest, it's an article I never thought I'd ever read.
Tôi thì đúng ra thì tôi nghĩ rằng cái bài viết này tôi không có nên đọc.
The article states that throughout pregnancy, a mother is as close to her unborn child as humanly possible.
Và trong cái bài viết này thì nói rằng trong suốt cái khoảng thời gian mà mang thai như vậy thì người mẹ rất là gần với người con của mình.
Her breath provides oxygen for her baby.
Và cái hơi thở của người mẹ cho cái oxy cho con cái của mình, cho đứa con của mình.
Her blood transports everything essential for the baby's life.
Và trong máu chuyên chở tất cả những gì mà đứa trẻ đang cần.
A mother would carry the child for 9 months, give birth, and then nurse the child to health.
Và người mẹ thì mang thai như vậy trong vòng 9 tháng, sanh con ra và chăm sóc cho con.
Now that's something we men will never know or experience.
Đó là điều mà chúng ta thấy là quý ông, chúng ta không biết và không bao giờ kinh nghiệm được.
But that experience, it brings a deep and strong connection between the mother and her child.
Nhưng mà cái việc mà mang thai và sau đó sanh nở thì đem đến một cái sự liên kết thật là mạnh và sâu đậm giữa người mẹ và đứa con.
In our story from verse 21 to 23, we are told that the second mother awoke to a baby boy next to her, only to realize that it wasn't really her son.
Và trong câu chuyện thì từ câu 21 đến câu 23 chúng ta được biết rằng cái người thứ nhì đó thì khi mà thức dậy và nhìn thấy đứa con cầm cái bên mình thì bà biết rằng đây không phải là con trai của bà.
But how did she know?
Làm thế nào bà biết được điều đó?
Did she put a mark or a tag or a label on her son to tell him apart from the other one?
Bà có phải là bà đặt một cái dấu hiệu gì đó để biết rằng đây là con trai của mình chăng?
Of course not.
Điều đó không có xảy ra.
A mother instinctively knows who her child is.
Theo bản năng tự nhiên thì người mẹ thì biết rằng đâu ai là đứa con thật của mình.
So what we see here is that God's activity is at work within the bond of a mother and her child.
Điều mà chúng ta thấy được rằng là Chúa làm việc trong cái sự liên hệ giữa người mẹ và đứa con.
God uses this mother's connection with her child to bring grace into the story.
Chúa Trời đã dùng cái sự liên hệ này để đem đến cái sự ân điển trong cái câu chuyện mà chúng ta được biết.
You see, God has gifted every mother with this innate ability to bond with their children.
Và Đức Chúa Trời đã ban cho các bà mẹ có những khả năng bẩm sinh trong cái sự liên hệ giữa mẹ và con cái.
This bond is a gift God has given to you.
Và cái sự liên hệ này là một cái món quà mà Đức Chúa Trời đã ban cho quý bà.
Therefore, we shouldn't be surprised that God would use one of His gifts to bring glory to Himself.
Chúng ta không có ngạc nhiên gì khi Đức Chúa Trời dùng những cái món quà, những cái phần này để mà làm cho sự vinh hiển của Chúa.
So, to all the mothers here today, you can be assured that God can still bring grace to your story through the bond you share with your children.
Kính thưa quý bà, chúng ta biết chắc một điều rằng Chúa có thể dùng ân điển qua đời sống của chúng ta để mà đem đến cái sự những cái gì mà chúng ta có được, sự liên hệ chúng ta có được với con cái của mình.
However, as the story goes, one of these mothers is lying.
Và câu chuyện tiếp tục thì chúng ta biết rằng có một trong hai người mẹ này thì là người nói dối.
How will King Solomon find out? How will he uncover the truth to this dilemma?
Làm thế nào để vua Solomon có thể tìm ra được đâu là thật, đâu là giả trong câu chuyện này?
As we read, Solomon's solution was to ask for a sword to dissect the baby in half.
Khi chúng ta đọc, chúng ta biết rằng cái phương cách mà vua Solomon dùng là ông kêu đem ra một cái gươm để có thể chia đứa trẻ ra.
This is truly a horrible and cruel command.
Đây là một cái lời phán, một cái điều phán rất là kinh khủng, rất là xấu.
This is not wisdom, this is foolishness and madness.
Đây không phải là cái sự khôn ngoan, nhưng nó là cái sự ngu xuẩn và điên khùng.
However, Solomon never intended for this command to be executed.
Tuy vậy thì vua Solomon không có bao giờ có ý rằng sẽ làm điều đó.
Rather, Solomon was staging this test in order to reveal what's in the heart of each mother.
Tuy nhiên thì vua Solomon đã dàn dựng lên một phần như vậy, một cái sự thử nghiệm như vậy, để cho biết được rằng cái lòng của người mẹ thật ở chỗ nào.
I remember my brother telling the story of the time when he and my mum were driving in the car.
Tôi nhớ một câu chuyện thì anh của tôi kể rằng khi mẹ tôi và anh tôi trong lúc lái xe.
As my mum was driving, the car in front of her suddenly stopped, causing her to slam on her brakes.
Và khi mà mẹ tôi đang lái xe như vậy thì cái xe phía trước tự nhiên họ ngưng lại và mẹ tôi thì phải thình lình đạp thắng.
But what my brother remembered most about that moment wasn't the knee accident that almost occurred.
Nhưng mà cái điều mà người anh của tôi nhớ không phải là cái thời điểm đó và cái tai nạn gần như xảy ra.
He remembers very clearly that within an instant, once the car braked, my mum reached her arm over to shield my brother from any injury.
Nhưng mà điều mà anh tôi nhớ rõ ràng là ngay trong khoảnh khắc đó, khi cái xe được ngừng lại thì mẹ tôi đã choàng qua ôm và che chở cho anh của tôi để tránh những cái sự mà nguy hiểm đến thân thể.
My mom's first instinct was to look after the safety of her son before her own.
Và mẹ tôi thì trong cái bản chất tự nhiên thì lo lắng cho đứa con của mình hơn là đời sống của mình.
In a split second decision, she put her son's life before her very own.
Ngay trong khoảnh khắc đó thì mẹ tôi đã đặt cái đời sống của người anh của tôi đi trước cái đời sống của mẹ tôi.
So the third and wonderful thing we learn from verses 24 to 28 is that mothers consider their children before their own.
Và điều thứ ba mà chúng ta học hỏi được từ câu 24, câu 28 đó là những người mẹ thì quan tâm đến đời sống của con cái của mình hơn là chính đời sống của mình.
This instinct, this putting your children before yourself is instilled in every mother.
Và cái bản năng này đặt đời sống của con cái mình lên trước mình thì đã được đặt để trong đời sống của mỗi bà mẹ.
And this is also something that Solomon knew that each mother had.
Và đây cũng là điều mà vua Solomon biết được rằng trong đời sống của mỗi người mẹ có được cái điều đó.
See, Solomon knew that only the true mother of this child would place her child before herself.
Và vua Solomon biết một điều rằng người mẹ thật trong câu chuyện này thì sẽ đặt đời sống của con mình lên trước mình.
But mothers consider their children before themselves each day, not only in life and death situations.
Nhưng các bà mẹ thì đặt đời sống của con mình trước mình trong đời sống hàng ngày, không phải là trong những lúc sống còn.
When my mum cooks at home, she often asks my dad or my brother and I what we prefer to eat.
Khi mẹ tôi thì nấu ăn ở nhà thì mẹ tôi thường hỏi rằng ba tôi cũng như anh và tôi thích những món ăn thêm gì.
She would rather make a meal that we like before making a meal that she likes.
Và thường thường thì mẹ tôi làm những món ăn mà gia đình chúng tôi thích hơn là bà thích.
When it comes to money, mothers first spend on what the family needs before herself.
Và khi nói về vấn đề tiền bạc thì các bà mẹ thường thường chi phí cho gia đình của mình trước khi nghĩ đến mình.
When it comes to time, mothers first spend time on what the family needs first before herself.
Và khi mà nói về thời gian cũng vậy thì quý bà, các bà mẹ thường bỏ thì giờ cho gia đình của mình trước khi nghĩ đến mình.
So we take all this for granted because we never ask and our mothers will never tell.
Điều này thì thường chúng ta coi rất là tự nhiên, chúng ta không bao giờ hỏi và quý bà mẹ thì không bao giờ nói.
But when we look at our lives, you know, much of what we've been blessed with has come because of the sacrifices of our mothers.
Nhưng mà khi chúng ta nhìn lại đời sống của chúng ta, những ơn phước mà chúng ta nhận lãnh được đó là qua cái sự hy sinh của các bà mẹ.
Therefore, the point of having the sword dissecting the baby in two wasn't to give an equal share to each mother.
Cái điểm ở đây là khi mà vua Solomon nói rằng hãy phân chia hai, phân đứa trẻ ra làm hai, không có nghĩa rằng chia ra một cách đồng đều. Điểm chính không phải là ở điểm đó.
The point was to reveal the true heart of each mother.
Điểm chính ở đây là để bày tỏ ra được cái sự mà cái lòng của người mẹ thật trong cái hoàn cảnh như thế này.
Solomon knew that only the baby's real mother would not want her son to die.
Và vua Solomon biết rằng chỉ có người mẹ thật ở trong câu chuyện này thì không muốn con mình chết.
Solomon knew that only the baby's real mother would rather see him live with the other woman than die.
Và ông biết rằng người mẹ thật ở trong câu chuyện này có thể sẵn sàng để con mình sống với người đàn bà kia, với người mẹ kia mà không muốn con mình chết.
See, once the real mother hears of the command to dissect the baby in two, her motherly maternal instincts kicks in.
Và khi chúng ta đọc thì chúng ta biết được rằng khi mà cái người mẹ họ nghe cái lệnh phán rằng hãy đem cái gươm ra và phân đứa trẻ làm hai thì chúng ta thấy rằng những cái gì, cái tình mẫu tử sẽ được bày tỏ ngay trong thời điểm đó.
To spare her own son's life, she asked Solomon to save her son, give him to the other woman, even though she's not the real mother.
Để cho con mình được sống thì bà mẹ đã nói với vua rằng hãy để đứa trẻ đó cho người mẹ bên kia, mặc dầu biết rằng người đó không phải là mẹ thật của đứa trẻ.
Yet we read this other woman had a very different response to the threat of dissecting the baby in two.
Và khi chúng ta đọc, chúng ta biết được rằng là người đàn bà kia thì có một cái sự và phản ứng khác khi mà nghe về cái việc là hãy phân đứa trẻ làm hai.
Because of the bitterness and the grief she felt for losing her son, she was hateful and envious toward this other mother.
Bởi vì những sự cay đắng và những sự đau buồn mà khi bà mất đứa con của bà trở nên ghen ghét và bực bội với những người xung quanh của mình.
She thought, if I can't have my son, no one's going to have their son.
Bà nghĩ rằng nếu tôi không có được đứa con thì những người khác cũng không có được những đứa con như vậy.
So in her anger, she tells Solomon, cut the baby in two, divide him up.
Trong sự nóng giận như vậy thì bà nói vua Solomon là hãy làm điều đó đi, hãy chia đứa trẻ làm hai.
So now we see that God has revealed the true heart of each mother.
Và chúng ta thấy đây Đức Chúa Trời đã bày tỏ ra tấm lòng của người mẹ.
Solomon now knows who the real mother is.
Và vua Solomon biết được rằng người đàn bà nào là người mẹ thật.
It was a simple solution to a very difficult problem.
Nên một cái phương án giải quyết rất là đơn giản trong một cái trường hợp khó khăn.
With great wisdom and discernment, Solomon devised a test that would reveal the true heart of each mother.
Với sự khôn ngoan và sự sáng suốt thì vua Solomon đã có một cái cách giải quyết để mà bày tỏ được tấm lòng thật của người mẹ.
And by doing so, Solomon accomplished two things.
Và trong lúc làm như vậy thì vua Solomon đã hoàn tất được hai việc.
First, he maintained justice by giving the son to his rightful mother.
Việc đầu tiên đó là vua Solomon đã giữ được cái sự công chính bằng cách là trả đứa con cho người mẹ thật của mình.
And secondly, Solomon showed mercy by sparing the child's life.
Điều thứ hai là vua Solomon đã bày tỏ được cái sự nhân từ và bằng cách là không có chia đứa trẻ ra làm hai.
And we read that King Solomon was celebrated and all the people held him in awe because he displayed such wisdom from God.
Và chúng ta đọc thì chúng ta biết rằng vua Solomon rất là được sự kính trọng bởi sự khôn ngoan từ nơi Chúa ban cho ông.
His wisdom upheld both justice and mercy to both of the mothers.
Cái sự khôn ngoan đã giữ được sự công chính và cái sự nhân từ cho cả hai người mẹ.
Though there are three things we can learn about mothers in this story, as I said before, the main point and the main character of this story are not the mothers.
Giờ có ba điều chúng ta đã học được trong cái nói về hai bà mẹ trong cái câu chuyện này. Nhưng mà tôi đã như phần đầu tôi trình bày thì cái điểm chính ở đây không phải là nói về các bà mẹ.
In fact, the main point and the main character of this story is Solomon and the God-given wisdom he had received.
Điểm chính ở đây nói về vua Solomon và cái sự khôn ngoan mà Chúa ban cho ông.
This God-given wisdom allowed King Solomon to rule with both justice and mercy.
Bởi cái sự khôn ngoan mà Chúa ban cho thì vua Solomon đã cai trị với sự công chính và với sự nhân từ.
However, in Matthew chapter 12, verse 42, we are told that someone greater than Solomon is here.
Tuy vậy thì ở trong Matthew đoạn 12 câu 42 thì chúng ta được biết kinh thánh cho chúng ta biết rằng có một người tôn trọng hơn vua Solomon.
See, while Solomon was given wisdom from God, Jesus is the wisdom of God.
Trong khi vua Solomon thì được ban cho sự khôn ngoan từ Đức Chúa Trời, Chúa Giêsu là sự khôn ngoan của Đức Chúa Trời.
For Jesus, the wisdom of God was in him to bring perfect justice and perfect mercy.
Ở trong Chúa Giêsu chúng ta thấy sự khôn ngoan của Chúa đem đến cái sự công chính một cách trọn vẹn và cái lòng nhân từ tràn đầy.
And while Solomon revealed the hearts of these two mothers, Jesus will expose every intention of every single sinful heart.
Và trong khi vua Solomon thì làm công việc làm của ông bày tỏ được cái lòng của hai bà mẹ này thì chính Chúa Giêsu đã bày tỏ những động cơ thầm kín của con người của chúng ta về tội lỗi.
Yet we must ask, how can God do that and maintain his perfect justice and his perfect mercy to us?
Làm thế nào để Chúa Trời có thể giữ được cái sự công chính đó trong khi cùng một lúc có thể bày tỏ được sự nhân từ cho tất cả những người có tội?
There is a story of a teenager who didn't want to be seen in public with her mum because she was embarrassed that her mother's hands and arms were being disfigured.
Có một câu chuyện thì một cái cô thiếu niên nọ thì không có muốn thấy cùng đi với mẹ mình, cùng với mẹ mình ở những nơi đông đảo bởi vì mẹ của cô ấy cái bàn tay và cái cánh tay thì bị tàn tật.
One day the teenager and her mum went shopping. And when the mother reached out her arm to grab the shopping bags, the store clerk looked at her horrified.
Một ngày đó thì mẹ cả hai mẹ con đi chợ thì người mẹ mới đưa cái tay mình ra để mà lấy cái giỏ thì mua đồ thì cái người bán hàng thì cảm thấy rất là sợ hãi.
The teenager came out crying and told her mum how humiliated she felt.
Và cô con gái này thì đi ra và khóc lóc và nói với mẹ rằng con cảm thấy rất là xấu hổ.
Now, understandably hurt, the mother waited until they got home, and she went into her daughter's room to tell her for the very first time what happened to her hands and her arms.
Cảm thấy bị đau lòng, người mẹ chờ cho đến khi về nhà thì vào phòng của người con gái của mình và kể lại câu chuyện lần đầu tiên bà kể lại câu chuyện cho người con gái của mình cái việc gì đã xảy ra ở cánh tay và cái bàn tay của người mẹ.
The mother told her daughter, "When you were a baby, one day I woke up to a burning house."
Người mẹ nói với con gái của mình rằng khi con là một đứa trẻ, một ngày đó mẹ thức giấc dậy thì cái nhà đang bị cháy.
Your room was on fire and flames were everywhere.
Thì cái phòng của con đang bị cháy và lửa thì ở khắp mọi nơi.
I could have gotten out the front door, but I decided that I'd rather die than see you die alone.
Mẹ có thể chạy ra cái cửa phía trước một mình, nhưng mà mẹ đã quyết định rằng chẳng thà mẹ chết hơn là để cho con chết một mình ở trong phòng như vậy.
So I ran through the fire and wrapped my arms around you.
Và mẹ đã chạy qua cái những vùng lửa thế này và ôm lấy con.
Then I went back through the flames with my arms on fire.
Khi mẹ làm điều này, khi mẹ trở ra trên đường mà trở ra thì cánh tay của mẹ đang bị cháy.
When I got outside on the lawn, the pain was agonizing.
Khi mẹ ra khỏi được căn nhà như vậy thì cái sự đau đớn rất là khủng khiếp.
But when I looked at you, all I could do was rejoice that the flames hadn't touched you.
Nhưng mà khi mẹ nhìn thấy con thì mẹ vui mừng vì mẹ biết rằng lửa đã không đụng đến con được.
The daughter was stunned and speechless.
Và người con gái này thì cảm thấy rất là sửng sốt và không nói được gì cả.
She looked at her mother through new eyes.
Và cô ấy nhìn mẹ của mình với một cái nhìn khác thường.
Weeping in shame and gratitude, she kissed her mother's scarred hands and arms.
Và trong sự đau khổ, cảm thấy hối hận và với lòng biết ơn, thì cô con gái này đã hôn cái tay, cánh tay và bàn tay của mẹ mình.
You see, the daughter didn't realize that her mother's scarred hands were the very hands that saved her.
Và cô con gái này đã không biết rằng cánh tay mà tật nguyền của mẹ mình chính là cái bàn tay đã cứu đời sống của mình.
In the same way, Jesus' nailed scarred hands are the very hands that saved us.
Cũng trong một thể ấy thì chúng ta thấy bàn tay của Chúa, đóng đinh của Chúa Giêsu, cũng chính bàn tay đó đã cứu chúng ta.
Jesus solved the problem of sin by dying on the cross.
Chúa Giêsu đã giải quyết được những cái vấn nạn về tội lỗi bởi cái sự chết của Ngài trên thập tự.
On the cross, the nail-scarred hands of Jesus show that justice was satisfied because Jesus paid the price for our sin with his blood.
Và trên thập tự giá thì bàn tay đóng đinh của Chúa Giêsu đã cho chúng ta thấy rằng những sự công chính đã được trọn lành bởi vì Chúa đã trả cái giá cho tội lỗi của chúng ta với chính máu của Ngài.
On the cross, the nail-scarred hands of Jesus show that mercy was given to sinners because Jesus took the punishment on our behalf.
Cũng trên thập tự giá thì bàn tay đóng đinh của Chúa Giêsu đã cho chúng ta thấy được cái sự nhân từ đã được cho ra những người có tội bởi vì chính Chúa Giêsu đã nhận lấy những sự trừng phạt đó bởi vì tội lỗi của chúng ta.
In this story, we read of two mothers coming to a wise king in search of justice and mercy.
Chúng ta thấy trong câu chuyện này thì hai người mẹ đến vua Salomon để một người khôn ngoan để mà tìm thấy cái sự công chính và cái lòng nhân từ.
But behold, someone greater than Solomon is here.
Chúng ta nhớ rằng có một người tôn trọng hơn vua Salomon.
Jesus is the king of all kings.
Chúa Giêsu là vua của muôn vua.
Jesus upholds perfect justice and mercy to all who come to him.
Chúa Giêsu đã giữ được cái sự công chính một cách trọn vẹn và đồng thương xót nhân từ đến với tất cả những người đến với Ngài.
So to all the mothers and children and everyone else here today.
Và xin đối với quý bà, các trẻ em cũng như tất cả chúng ta ngày hôm nay.
In your sin, in your imperfection, in your need and in your desperation, you can come before the true king.
Trong những cái sự tội lỗi của chúng ta, những sự thiếu trọn vẹn của chúng ta, những cái nhu cầu của chúng ta, những cái sự mà tuyệt vọng của chúng ta có thể đến với Chúa Giêsu là vị vua thật.
So on this day, as you consider the many sacrifices your mother has made for you, may you remember the ultimate sacrifice your Savior Jesus made for you.
Trong ngày hôm nay thì khi chúng ta nghĩ đến những cái sự hy sinh mà mẹ của mình đã dành cho mình, chúng ta cũng có thể nghĩ đến sự hy sinh tuyệt đối mà Chúa Giêsu đã làm cho chúng ta.
Thank you.